Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Thưa quý thính giả, hội nghị tổng kết thực hiện quy định 228 năm 2014 của Ban Bí thư và góp ý dự thảo quy định mới diễn ra sáng nay, 5 tháng 7, bằng hình thức trực tuyến từ Trung ương tới 63 tỉnh thành cả nước. Các ý kiến tham luận tại hội nghị nhất trí cao với nội dung của dự thảo báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện quy định 228, trong đó bao gồm những thành tựu và chỉ rõ những mặt chưa làm được, những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cũng nhất trí với các phương hướng lớn và đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo quy định mới thay thế quy định 228. Cũng sáng nay, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ chủ trì buổi họp báo với 14 cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn nhằm thông tin thời gian nội dung kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ khai mạc vào ngày mai. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày mai đến ngày 8 tháng 7 tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ. Kỳ họp dự kiến thông qua 24 dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định theo thẩm quyền. Kỳ họp cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng 0967 546 854 để ghi nhận ý kiến của cử tri đóng góp cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ngành các cấp của thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ truyền hình trực tiếp kể từ phiên khai mạc vào lúc 7:30 sáng mai 6 tháng 7. Cùng thời gian này diễn ra hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ước tính tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt khoảng 4.436 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 466 tỷ đồng, thu ngân sách 35 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 44%. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 cũng vừa diễn ra. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trực thuộc từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất với tổng doanh thu lũy kế đạt gần 20.500 tỷ đồng, đạt hơn 51% kế hoạch và lợi nhuận bình quân ước đạt 71% kế hoạch. Trong đó, có một số doanh nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu cả năm. Các tổ chức tín dụng đã huy động vốn đạt 69.000 tỷ đồng, tăng gần 7% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 89.000 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm và nợ xấu còn dưới 2%. Ba nội dung chính là quy chế phát ngôn, quan hệ với báo chí và quản trị khủng hoảng địa phương đã được trình bày trong buổi tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng nay 5 tháng 7. Trên 160 đại biểu là lãnh đạo hoặc người phát ngôn các sở, ban ngành và các quận huyện của thành phố Cần Thơ đã tham gia trực tiếp cũng như trực tuyến. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Hào, giảng viên cao cấp Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông Đại học Quốc gia Hà Nội được mời truyền đạt tại buổi tập huấn. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn quận Bình Thủy. 20 năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 2.484 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 12.000 lao động, giúp 7.370 học sinh sinh viên có vốn trang trải việc học tập, xây dựng được trên 1.600 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng 85 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho hộ nghèo, 42 người vay vốn đi xuất khẩu lao động và nhiều doanh nghiệp được vay vốn để trả lương cho tổng cộng 765 lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Dịp này, các cá nhân tập thể có nhiều thành tích trong 20 năm thực hiện tín dụng cơ sở được nhận bằng khen, giấy khen của lãnh đạo các cấp. Hội thi thủ lĩnh sinh viên năm 2022 dành cho đối tượng là ủy viên ban chấp hành chi hội hoặc tương đương trở lên là sinh viên 10 trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ khai mạc sáng nay. Hội thi diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 4 tháng 7 với hai vòng thi cấp trường, cấp thành phố. Ở cấp thành phố, với sự tranh tài của 30 thí sinh chính thức, cách đây ít giờ diễn ra vòng chung kết để lựa chọn ra 5 bạn thí sinh xuất sắc nhất, thí sinh đạt giải cao nhất sẽ là nhân tố để hội sinh viên thành phố Cần Thơ tiếp tục ươm mầm tạo điều kiện tham gia hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc, dự kiến diễn ra vào tháng 8 năm 2022. Cùng với hơn 12.244 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thì cũng có trên 1.000 tình nguyện viên đã sẵn sàng hỗ trợ thí sinh vượt qua kỳ thi. Tiếp sức mùa thi năm nay, thành đoàn Cần Thơ triển khai 5 đội hình gồm đội tuyên truyền, học tập, cơ sở vật chất, thông tin và đường phố, mỗi đội có khoảng 30 thành viên túc trực hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi. Theo đó, thành phố Cần Thơ có 25 điểm thi tại 9 quận huyện với hơn 12.244 thí sinh dự thi. Các đội hình sẽ ra quân tại các chốt vào ngày 6 tháng 7 năm 2022. Các hoạt động hỗ trợ cho các thí sinh diễn ra từ ngày 6 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2022. Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhà sáng tác Cần Thơ cũng vừa khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Trại sáng tác diễn ra từ ngày 2 đến ngày 16 tháng 7 với sự tham gia của 15 hội viên đến từ 6 chuyên ngành thuộc Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh như mỹ thuật, sân khấu, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, văn học, âm nhạc. Bản tin hôm nay tiếp tục với một số thông tin trong nước và thế giới quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn toàn bộ học phí cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc từ năm học tới và đang triển khai các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng về giá sách giáo khoa. Cả nước có 5.500.000 học sinh trung học cơ sở, học phí bình quân cho mỗi học sinh 2 triệu đồng một năm học. Ước tính ngân sách cấp bù miễn học phí gần 11.200 tỷ đồng một năm học. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương kêu gọi mọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động hãy thực hành ngay việc tiêm chủng vaccine nhắc lại đúng lịch và kịp thời. Vaccine tốt nhất là vaccine được nhắc lại bổ sung kịp thời nhất. Tính đến ngày 4 tháng 7, cả nước đã tiêm được hơn 233 triệu liều vaccine, với tỷ lệ bao phủ liều cơ bản ở người từ 12 tuổi trở lên đạt sắp xỉ 100%. Tuy nhiên, tiến độ tiêm mũi 3, mũi 4 ở người từ 18 tuổi trở lên mới đạt khoảng 67% và 31%. Ca mắc sốt xuất huyết ở nước ta đang gia tăng nhanh, hiện đã có khoảng 92.000 người mắc. Con số này tăng khoảng 15.000 ca so với thống kê 10 ngày trước đó. Đáng lo ngại, đã có 36 trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết, tăng 6 trường hợp so với 10 ngày trước đó. Đồng bằng sông Cửu Long đang là một điểm nóng gia tăng sốt xuất huyết. Bộ Y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Lễ hội xoài Cao Lãnh của Đồng Tháp diễn ra từ hôm nay đến ngày 8 tháng 7 với câu chào xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh. Xuyên suốt lễ hội sẽ diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn như khu trưng bày giới thiệu và quảng bá thương hiệu xoài Cao Lãnh, giới thiệu sản phẩm cây xoài nhà tôi và các cây xoài giống, các sản phẩm từ xoài. Cùng với đó là lễ tôn vinh các nông dân, nghệ nhân ngành hàng xoài, hội thảo về phát triển chuỗi ngành hàng xoài. Xoài là một trong năm ngành hàng chủ lực được chọn để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích trồng xoài tại Đồng Tháp hơn 12.000 ha. Hãng dược phẩm Sanofi của Pháp sẽ cung cấp phi lợi nhuận 30 loại thuốc cho 40 quốc gia thu nhập thấp. Các loại thuốc trong danh sách cung cấp phi lợi nhuận của Sanofi nằm trong danh mục dược phẩm thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới và là những loại thuốc vốn khó tiếp cận ở những quốc gia thu nhập thấp. Danh sách những quốc gia được tiếp nhận thuốc Sanofi phi lợi nhuận chủ yếu là những nước ở châu Phi như Niger hay Zimbabwe, các nước bị chiến tranh tàn phá như Syria cùng một số quốc gia châu Á như Campuchia, Myanmar. Cũng giống như nhiều nơi trên thế giới, du lịch châu Âu đang phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch, nhưng tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng đang diễn ra. Số lượt tìm kiếm chuyến bay trong tháng 7 và 8 đến Tây Ban Nha tăng 156%, đến Bồ Đào Nha tăng 131% so với năm ngoái. Theo công ty lữ hành Amadeus, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha có lượng thanh niên thất nghiệp thuộc hàng cao ở châu Âu. Những người trẻ ở nước này vẫn không mặn mà với việc làm trong những cơ sở phục vụ du lịch do tính thời vụ và mức lương thấp. Hiện ngành ăn uống ở Tây Ban Nha thiếu 200.000 nhân sự, còn các khách sạn ở Bồ Đào Nha thì cần ít nhất 15.000 nhân sự nữa. Thưa quý thính giả, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.